nhận ra trí huệ đích thực. Hiểu trí huệ là gì và làm thế nào nhận ra nó là điều quan trọng. Trí huệ đích thực có tác động lớn bởi nó cho chúng ta biết về tu tập thiền định nói riêng, cũng như về đạo Phật nói chung. Có thể thấy rõ vai trò của trí huệ thông qua xem xét tam vô lậu học, giới, định, tuệ, tức đức hạnh, sự tĩnh lặng, trí huệ, từ hai tầm nhìn khác nhau. Chúng có thể được xem như mang tính trình tự. Đầu tiên bạn hoàn thiện giới, tiếp đến là định, rồi tế tuệ, hoặc có thể xem chúng như những nhân tố hỗ trợ lẫn nhau. Tu giới sẽ tiếp sức cho định và tuệ, tu định thành công sẽ củng cố giới và tuệ. Và khi trí huệ tăng trưởng, nó hỗ trợ không ngừng cho giới và định. Bạn càng đi trên con đường này, ba nhân tố càng hỗ trợ nhau nhiều hơn. Điều này là do trí huệ có khả năng tạo ra sự ổn định trong hai nhân tố kia. Vì thế, chương này nói tới làm thế nào trí huệ, mà ở đây là trí huệ đích thực, khiến cho rèn luyện giới luật dễ hơn và tâm tĩnh lặng hơn. Các tác động của trí huệ. Một trong những lời dạy ưa thích của tôi trong kinh là câu trả lời của Đức Phật cho câu hỏi pháp là gì. Lời đáp của Ngài đơn giản nhưng sâu sắc. Bất cứ điều gì dẫn tới hoàn toàn chối bỏ, tan biến, đoạn diệt, an tịnh, tri kiến, giác ngộ và niết bàn. Trong danh sách ấy, bạn thấy có sự an tịnh, Upasama. An tịnh có nghĩa là sự thanh tịnh tốt đẹp. Trong trạng thái ấy, bạn sống cuộc sống hàng ngày mà không có chướng ngại. Dù đang làm gì, hành thiền, ngủ hay ăn, ở với người khác hay một mình, bạn luôn có một cảm giác bình thản, không gặp vấn đề hay khó khăn. Sama trong Upasama nghĩa là bằng phẳng, giống như con đường bằng phẳng, một lộ trình không có những va đập. Điều này nói lên một định nghĩa tuyệt vời về trí huệ. Nó là sự hiểu biết dẫn tới một cuộc sống êm ả, an bình, cân bằng. Nhiều người có khả năng nói ra những lời truyền cảm hứng khác thường, nhưng khi nhìn vào họ, tôi có thể thấy họ không an lạc. Dù họ có truyền cảm hứng và nói những điều hợp lý, tiêu chuẩn của Đức Phật là trí huệ của một người nên được đánh giá dựa vào tác động của nó lên cuộc đời người ấy. Nếu trí huệ không có tác dụng giải quyết các trục trặc và khó khăn trong đời họ, hay nói cách khác, không tạo ra cảm giác thoải mái, hạnh phúc, niềm vui, an bình và tự do, nó không phải trí huệ đích thực. Kinh cũng dạy, bạn sẽ thấy những người tu khổ hạnh với vẻ ngoài hốc hác, gầy còm là những người bị bệnh hoặc không tu tập đúng. Trong khi những người có trí huệ cũng có nghĩa là những người tu tập đúng, là người hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình thản. Vậy nên từ nhãn quan Phật giáo, trí huệ đương nhiên phải dẫn tới cảm giác thoải mái nói chung. Trí huệ cũng dẫn tới hành vi đức độ. Trong những năm đầu tiên tôi sống ở Thái Lan, khi các tu sĩ Phật giáo vẫn bị nhiều người phương Tây coi là khá lập dị, một số người có suy nghĩ cực đoan đã gia nhập tu viện của chúng tôi. Một vài người trong số họ phản bác các luật lệ và quy tắc của tu viện, nói rằng chúng chỉ dẫn tới sự đè nén, chẳng liên quan gì tới trí huệ. Nhưng sau nhiều năm tu tập, nhất là nếu thiền định và các nội quán song hành với thiền định đã sâu, bạn sẽ thấy quy tắc và luật lệ chỉ là một biểu đạt cho thấy sự cùng tồn tại một cách hòa bình trong tu viện như thế nào. Mấu chốt tôi muốn đưa ra là bạn biết được trí huệ của mọi người dựa vào năng lực sống an lạc của họ, không phải dựa vào những gì họ nói. Toàn bộ con đường Phật giáo dẫn đến sự tĩnh tâm, hòa hợp với thân và giải thoát với cuộc đời. Đây là trạng thái của một người có trí huệ. Nếu bạn có trí huệ đích thực, bạn sẽ an lạc. Bạn đã giải quyết các vấn đề của cuộc sống. nhân quả. Thông qua thiền định và tĩnh lặng, bạn thu thập những minh triết sâu xa, từ đó có được nội quán về mối quan hệ nhân quả. Phần nhiều những lời dạy của Đức Phật là về nhân quả. Hay nói cách khác, mọi thứ đến từ đâu, tại sao chúng khởi lên? Là các đệ tử của Phật, nếu có một vấn đề, chúng ta tìm hiểu về nó. Chúng ta sử dụng lập luận và kinh nghiệm để biết vấn đề đến từ đâu, nó dẫn đến đâu. Nếu thấy nó dẫn tới một trạng thái thân tâm tiêu cực hoặc có hại, chúng ta biết nó là vấn đề bất thiện. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu ngược lại, thấy được quá trình mà từ đó vấn đề nổi lên. Nếu đủ tỉnh thức, an bình và trí huệ, bạn thấy được toàn bộ chuỗi nhân quả. Bạn hiểu sự giận dữ, cảm giác tội lỗi, chán nản, sợ hãi đến từ đâu. Bạn thấy chúng tăng lên trong thân tâm như thế nào. Khi thấy rõ những thứ ấy, bạn có thể tóm lấy chúng từ sớm. Và do biết chúng là những thứ thiếu lành mạnh, kém cỏi, bạn có thể làm điều gì đó để đối trị. Một khi một trạng thái tiêu cực đã choáng lấy tâm trí, bạn không thể làm gì nhiều ngoại trừ lùi lại để cho nó đi qua. Điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng bạn nhận biết về nó, để lần sau bạn có thể giảm thiểu vấn đề khi nó xảy ra. Đây là cách tu tập của một trong những tu sĩ đồng môn với tôi ở Thái Lan. Trong vài năm đầu, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng ông dũng cảm đương đầu với những ô nhiễm trong tâm mình. Dù có những lúc ông nghĩ mình sẽ phải rời khỏi tu viện, song ông vẫn ở lại. Lần đầu tiên khi trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn, ông cho rằng vấn đề sẽ ngày một tệ hơn. Nhưng trước sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm của ông, nó cứ thế mất dần. Nó kết thúc vì ông đã không nuôi dưỡng nó. Giờ đây, ông đã có trải nghiệm trực tiếp về tính chất vô thường của những trạng thái ấy. Quan trọng là ông cũng nhận ra rằng trạng thái tối tâm đã biến mất vĩnh viễn. Ông hiểu nó như một quá trình. Ông thấy được làm thế nào nó khởi lên, điều gì duy trì nó. Ông thấy không cần làm bất cứ điều gì để ngăn nó, chỉ cần tránh đổ thêm dầu vào lửa để nó tự cháy hết. Do đã có nội quán này, lần tiếp theo khi gặp một trạng thái u mê của tâm, ông dễ xử lý hơn nhiều. Ông nhớ tới kinh nghiệm trước đó, nhận ra rằng ngay cả vấn đề này cũng sẽ từ nó chấm dứt. Ông không thổi phồng nó, không sợ nó, không bị nó làm cho khó chịu. Kết quả, ông thấy nó dễ chịu đựng hơn. Và do có hiểu biết lớn hơn nên vấn đề không căng thẳng như trước, không kéo dài như trước. Khi một lần nữa nó lại tan đi, trí huệ của ông lại thêm tăng trưởng. Mỗi lần vấn đề khởi lên, nó lại ngắn ngủi hơn, dễ chịu đựng hơn, cho đến khi cuối cùng vấn đề biến mất hoàn toàn. Đó là một ví dụ đẹp về ứng dụng của trí huệ. Một sự sáng suốt đơn giản, nhưng vẫn là sáng suốt. Mỗi khi chúng ta có khả năng giảm thiểu hoặc vượt qua các vấn đề của mình, đó là trí huệ đang phát huy tác dụng. Phát hiện và tránh những con rắn. Chúng ta nên sử dụng hiểu biết của mình về những trạng thái tâm tiêu cực để chỉ dẫn cho quán sát. Khi có quán sát, chúng ta thấy những trạng thái thân và tâm đang tăng lên. Và do hiểu biết của mình, có thể đưa ra hành động xử lý trước khi chúng trở nên bám quá chặt. Trong những năm đầu tôi ở Thái Lan, có một tu sĩ từng là thương binh, mất một phần não nên bị động kinh. Khi trở thành tu sĩ, ông sử dụng quán sát để phát hiện ngày càng sớm hơn các dấu hiệu của cơn động kinh. Càng phát hiện sớm các dấu hiệu, ông càng có cơ hội để thực hiện một phương cách khác đi. Nghỉ ngơi, tọa thiền hay bất cứ điều gì ông nghĩ ra để cho các dấu hiệu ấy không dẫn đến cơn động kinh. Qua thời gian, ông ngày càng ít bị lên cơn hơn. Cuối cùng, ông đi tới chỗ phát hiện chúng sớm đến mức chúng chấm dứt hoàn toàn. Ông đã sử dụng quán sát để phát khởi trí huệ giúp giải quyết vấn đề ấy. Và đó là ý nghĩa tôi muốn đưa ra. Bạn có thể sử dụng quán sát và trí huệ để tránh các vấn đề trước khi chúng đến với bạn. Hồi đầu ở Thái Lan, tại Wat Pa Bong, có rất nhiều rắn. Chúng tôi thường không có dép vì chúng rất nhanh hỏng. Nhiều lúc chúng tôi không có cả đèn pin, bởi vậy hay sử dụng đến khi chúng tắt hẳn, thậm chí chẳng phát ra nổi chút ánh sáng lập lòe. Khi đó, chúng tôi phải đi chân trần trên những lối đi có nhiều rắn. Chỉ có ánh sáng từ các ngôi sao giúp tìm đường. Nhưng cũng vì biết những lối đi ấy có rắn, tôi dùng quán sát để xem chúng như những hiểm nguy cần tránh. Bởi vậy, tôi không bao giờ bị rắn cắn. Tôi đã chỉ dẫn cho quán sát, đã sử dụng một hình thức căn bản của trí huệ để đảm bảo rằng nếu thấy bất kỳ con rắn nào, tôi sẽ tránh được. Bạn cũng có thể thực hiện như vậy để tránh bị các trạng thái tâm tiêu cực làm hại. Đó là sử dụng quán sát để nhận thức các nguy hiểm. Bạn biết rằng các trạng thái tâm tiêu cực không dẫn tới an bình mà gây nhiều xáo động hơn. Chúng là những thói quen xấu, phá hủy hạnh phúc và dẫn tới khổ. Giống như rắn, một khi chúng động đến bạn, bạn gặp rắc rối lớn. Vậy hãy dùng quán sát để nhận ra những trạng thái tiêu cực ngay khi chúng khởi lên, rồi đi con đường khác, cũng tức là sử dụng một chiến lược để né tránh chúng. Bằng cách này, bạn giảm thiểu các vấn đề của mình. Trí huệ của bạn đang tạo ra một cuộc sống an lạc hơn, khỏe mạnh hơn, và bạn sống một cách thoải mái. Mặc dù một đời sống hạnh phúc và khỏe mạnh từ nó đã là phần thưởng, còn có những lợi ích khác sâu xa hơn do việc vượt qua những trạng thái tâm tiêu cực mang lại. Do những trạng thái tiêu cực là khổ, người ta thường phản ứng với chúng bằng cách đưa thêm tiêu cực vào, dẫn tới các cảm giác giận dữ, chán nản hay tội lỗi. Nếu từ đầu đã không trải qua những trạng thái tiêu cực ấy, những nỗi khổ ấy, bạn sẽ không cảm thấy tội lỗi. Khi sử dụng quán sát và trí huệ để giảm thiểu hoặc thậm chí giải quyết nỗi khổ, bạn không cần trốn vào những tưởng tượng hay mơ mộng, và bạn dễ giữ giới, duy trì tâm thanh tịnh. Điều này đến lượt nó tạo thêm an lạc, và bạn dễ đi vào sự bình lặng, tăng cường trí huệ. Bạn có được một vòng tròn tự hỗ trợ, càng lúc càng trở nên hiệu quả khi tu tập tiến bộ. Tất cả là do bạn đang sử dụng trí huệ. Tâm xét lỗi. Hãy đề phòng sự tiêu cực vì nó nuôi dưỡng cái tâm xét lỗi. Xét lỗi là một thái độ xuất hiện và tóm lấy bạn như con rắn. Nó đầu độc tâm bạn. Một khi sự xét lỗi đã bám rễ, thì không bao giờ hết những thứ bạn có thể phát hiện ra lỗi. Kinh nói rằng người ta tìm thấy lỗi ngay cả ở Đức Phật. Có thể bạn có tu viện hoàn hảo nhất, những vị thầy nỗ lực nhất, thức ăn tốt nhất, căn lều thoải mái nhất, nhưng bạn vẫn tìm ra lỗi trong tất cả những thứ ấy. Hồi mới tu, đôi lúc tôi thấy lỗi ngay cả ở thầy tôi, và sau đó tôi cảm thấy thực sự ngu ngốc. Nếu tôi thấy lỗi nơi thầy tôi, một con người sáng suốt và vô dị kỷ, vậy rõ ràng vấn đề là ở tôi, không phải ở ông. Một khi sa vào sự xét lỗi, kết cục bạn áp dụng vào chính mình. Trong quá trình tu tập, mọi người thường thấy lỗi ngay trong sự tu tập của họ. Tôi vẫn chưa đạt được điều gì. Vài ngày vừa qua, tôi chỉ ngủ. Hãy cẩn thận, sự xét lỗi sẽ mau chóng dẫn tới cảm giác tội lỗi. Tội lỗi đến lượt nó dẫn tới trừng phạt. Khi ấy tu tập của bạn ngưng lại, ít ra là như thế. Nhưng khi làm theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta sử dụng quy tắc ba bước: thừa nhận, khoan dung và học. Nếu phạm sai lầm, thay vì trừng phạt bản thân, chúng ta đơn giản thừa nhận nó. Mình đã bị muộn, sáng nay mình đã ngủ. Tiếp theo, chúng ta thật sự khoan dung. Trừng phạt chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi trí huệ đích thực, biết rằng sự trừng phạt chỉ làm vấn đề tệ hơn bằng cách tạo ra nhiều trạng thái tâm kém cỏi hơn. Khoan dung tức là chúng ta đang buông xả, và điều đó dẫn tới an bình. Chỉ khi một điều nào đó dẫn tới sự an bình, tự do và giải thoát, đó mới là điều sáng suốt đáng làm. Khi thấy sự xét lỗi đang dẫn mình đi sai hướng, bạn học cách tránh hẳn nó trong tương lai. Gần đây tôi đọc một cuốn sách về những phương pháp trị liệu khác nhau, được phát triển xoay quanh ý tưởng tìm trong quá khứ nguồn gốc những vấn đề hiện tại. Nhưng trở ngại với kiểu tiếp cận ấy là ở chỗ nó thường không đi đến hồi kết. Sẽ hữu ích hơn nếu bạn cứ buông bỏ quá khứ, hay thậm chí chỉ nhớ lại những quá khứ dễ chịu. Bạn học được từ những ký ức dễ chịu về thành công và hạnh phúc trong quá khứ nhiều hơn nhiều so với những bài học từ nỗi khổ. Khi bạn nhớ tới những gì đã có tác dụng trong quá khứ, nó khích lệ bạn dừng việc xét lỗi, soi sáng các nguyên nhân thành công. Vậy hãy quên đi tất cả những thời hành thiền lười biếng và bất an. Hãy nhớ và học từ những thời hành thiền tốt đẹp. Ngay cả nếu bạn chỉ có một thời hành thiền tốt đẹp, chỉ quan sát hơi thở được trong 5 phút, hãy nhớ điều đó. Nó khuyến khích, chỉ dẫn, đưa bạn tới an bình lớn hơn. Nó là con đường trí huệ. Vì vậy, nên thấy tâm xét lỗi là một vấn đề, một con rắn, một nguy hiểm cần tránh. Tâm lý của người phương Tây từng có suy nghĩ rằng xét lỗi là tốt. Người ta làm như vậy vì trong việc xét lỗi có sự vui thích nhất định. Nhưng hãy cẩn thận, mối nguy hiểm của nó vượt xa sự vui thích. Biết điều ấy, bạn sẽ nhận ra tâm xét lỗi là một con rắn và bạn bắt đầu tránh né nó. Theo kinh nghiệm của tôi, có đến 90% đời sống tu sĩ, và nói rộng ra, bất kỳ thực hành Phật giáo thực tế nào, là về việc thấu hiểu tâm xét lỗi. Việc này đòi hỏi phải hiểu nó đến từ đâu, tránh nó ra sao, làm thế nào phát triển tâm tích cực, hay nói cách khác, làm sao thấy được 998 viên gạch tốt, chứ không chỉ 2 viên gạch xấu trên bức tường bạn vừa xây. Thay vì tìm lỗi, hãy hiểu con người, trong đó có cả chính bạn. Hãy có sự khoan dung và tâm từ. Hãy thấy bản thân chỉ như một người đang trên đường tu, một sinh linh đã chịu khổ quá nhiều và không muốn chịu khổ thêm nữa. Nếu có thể an ổn với nỗi khổ của mình, bạn sẽ thấy sự xét lỗi giảm xuống. Năng lực hành thiền của tôi đến từ thái độ thế này là đủ tốt trước bất kỳ điều gì tôi đang trải nghiệm. Năng lực hành thiền đều liên quan đến thái độ. Chừng nào tôi còn có thể quán sát hơi thở, thế là đủ tốt với tôi. Còn các trạng thái thiền là phần được thêm. Vậy khi bạn hành thiền, hãy mãn nguyện, hãy dễ vừa lòng. Đây không phải lười biếng, mà đơn giản là làm theo hướng dẫn trong kinh tự tâm như tôi đề cập ở chương 4. Bạn đang gầy dựng các nguyên nhân làm suy giảm tâm xét lỗi. Tâm xét lỗi suy giảm, hai ô nhiễm chính là sân hận và cảm giác tội lỗi yếu đi đáng kể, và tương ứng với điều đó, bạn trải nghiệm cảm giác tự do. Chính tư duy. Do có tâm, không tránh khỏi bạn có các ý nghĩ như Ajahn Sumedho chỉ ra nhiều năm trước. Chính tư duy không có nghĩa là không có ý nghĩ. Tất nhiên trừ khi trong định, mà đúng hơn là có các ý nghĩ buông xả, nhân từ, hòa nhã trước mọi chúng sinh, gồm cả bản thân. Ngay Đức Phật cũng có các ý nghĩ khi tâm trí bạn cảm thấy tự do. Đó là bởi bạn đã thực hành những kiểu chính tư duy như vậy. Và bởi những ý nghĩ ấy dẫn tới an bình, tĩnh lặng, bạn biết rằng chúng từ trí huệ khởi lên. Trí huệ luôn có thể được đánh giá bằng các phẩm chất của tâm mà nó tạo ra. Và những phẩm chất tốt đẹp ấy, đến lượt chúng lại tạo ra nhiều sáng suốt hơn. Bất kể sự sáng suốt nào tôi có trong vai trò người thầy đều khởi lên từ tâm tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng cho bạn nhiều dữ liệu sâu sắc để xử lý, cũng như năng lực để suy nghĩ rõ ràng. Nó làm tăng hiểu biết của bạn về con đường chối bỏ dục lạc, con đường buông xả mọi sự để tới sự thanh tịnh, lắng dịu, an bình và giải thoát. Bạn hiểu rằng đây chính là Pháp, là lời dạy của Đức Phật. Khi hành thiền, bạn hãy nhớ trí huệ là gì. Các lời dạy của Phật có ở đó để giữ bạn không lạc đường, để đảm bảo bạn hiểu trí huệ là gì và không phải là gì. Nếu điều gì đó dẫn tới sự khỏe mạnh, thanh tịnh, an lạc, giải thoát, nó phải là một tu tập về trí huệ. Còn nếu nó tạo ra những phẩm chất tiêu cực, có nghĩa là bạn đang trên lối đi sai, bạn đang tu tập thiếu sáng suốt. Hãy tìm hiểu, hãy phát hiện lối đi ấy và đừng đi trên lối đi ấy nữa. Hãy xem nó là một con rắn và tránh nó. Nếu ngay lúc này bạn đang trên lối đi sai, cứ kiên nhẫn và tĩnh lặng, bạn sẽ không ở đó quá lâu đâu. Thay vì cố gắng nuôi dưỡng tâm bằng cảm giác sân hận, xét lỗi, cảm thấy có tội, tự trừng phạt, sợ hãi, hãy sử dụng một thứ có tác động tốt hơn nhiều: sự nhân từ, hòa nhã, khoan dung do an định với cuộc sống, hay nói ngắn gọn, Phật Pháp. Bạn càng sống và tu tập như vậy, tâm bạn càng trở nên thanh tịnh. Đây là các chặng đường đạo Pháp, nó không có để đi theo. Bạn có trí não, hãy sử dụng nó. Bạn có một chút khả năng quán sát, hãy tăng cường nó. Bạn có sự nhân từ tự nhiên trong nội tâm, hãy phát triển nó hơn nữa. Bạn có mọi thứ mình cần để đi trên con đường này. Cuối cùng, sự hiểu biết sâu xa sẽ khởi lên. Khi hiểu biết sâu xa ấy khởi lên, bạn đã tới một tầm cao. Bạn thấy nhiều hơn, có được tầm nhìn lớn hơn mình từng có trước đây. Bạn bắt đầu hiểu những lời Đức Phật dạy.
Chính hạnh phúc đến từ sự biến mất. Khi Đức Phật có bài thuyết pháp đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân, tôn giả Kiều Trần Như đã đắc quả vị nhập lưu. Trọng tâm chủ yếu của kinh này là giải thích phạm vi của khổ, hay như Đức Phật gọi là khổ nên được hiểu rõ. Trong năm người lắng nghe bài pháp ấy, chỉ có Kiều Trần Như thấu đạt trọn vẹn. Biết đầy đủ về khổ là một điều khó. Chúng ta một cách tự nhiên cưỡng lại thực tế này. Do vậy, tôi cho rằng sẽ dễ thành tựu nhập lưu hơn bằng cách tập trung vào vô ngã và nguồn gốc của con người chúng ta nghĩ mình là. Mọi thứ đều tùy thuộc. Trong kinh Chính Tri Kiến, trích trong Trung Bộ Kinh, tôn giả Xá Lợi Phất tìm cách giảng giải ý nghĩa của vô ngã. Dựa trên khuôn khổ bốn chân lý cao quý, Ngài đi qua mọi khía cạnh có thể có của thân và tâm, cho thấy làm thế nào từng khía cạnh ấy hoàn toàn tùy thuộc vào một nguyên nhân, và giải thích làm thế nào từ bỏ nguyên nhân ấy. Tính chất tùy thuộc sâu xa này có nghĩa là mọi thứ đều do nhân duyên, không có cái ngã thường hằng nào, cũng không có cái thứ gì khác thường hằng. Khi thấy được mọi thứ đều có nguyên nhân hay một nguồn kích hoạt, một cơ sở để từ đó chúng khởi lên, bạn cũng thấy một khi nguyên nhân bị diệt trừ, bản thân sự vật ấy biến mất. Cũng trong kinh trên, Xá Lợi Phất giải thích tính chất duyên khởi, cho thấy bằng cách nào ngay cả tâm thức cũng là một nguyên nhân, và nếu không có nguyên nhân ấy, sẽ không có tâm thức. Đây là một tuyên bố mạnh mẽ, bởi trên thực tế, tất cả mọi người, nghĩa là tất cả, ngoại trừ các vị thánh, đều cho rằng tâm thức hay người biết là cái tôi, và do đồng nhất với người biết, họ bám chấp nó, không rời bỏ nó. Tính chất vô ngã của năm căn. Khi hành thiền, bạn có thể thấy mình thiếu năng lực buông bỏ. Tại sao bạn không thể lờ đi một cơn ngứa hay cái đầu gối đau? Tại sao bạn không thể xả bỏ âm thanh? Tại sao bạn không thể xả bỏ quá khứ hay tương lai? Tại sao bạn không thể dừng tâm trí bất an, thay vì cố trở nên tĩnh lặng? Hãy hiểu tại sao bạn không tĩnh lặng. Cái gì là nguyên nhân của bất an? Nó đến từ đâu? Hãy nhớ, đây là con đường của Phật, con đường nhận thức. Bạn sẽ không có khả năng buông xả bằng sức mạnh ý chí, mà chỉ bằng cách hiểu sự vật, tìm về nguồn gốc của chúng, bạn mới có thể buông bỏ chúng. Điều gì gây nên sự bất an? Tất nhiên có nhiều kiểu nguyên nhân, nhưng nếu tiếp tục tìm hiểu, bạn sẽ thấy, rốt cuộc mọi thứ quy về cảm giác có một cái tôi, cảm giác về một cái tôi không thay đổi. Chúng ta không thể buông bỏ vì đang bám lấy thân và tâm. Chúng ta nghĩ mình sở hữu chúng. Chúng ta cũng không sẵn lòng bỏ chúng đi. Hãy nghĩ xem, buông bỏ thứ gì đó không thuộc về mình thì dễ dàng như thế nào? Nếu thứ gì đó không liên quan đến bạn và nó đi mất, thì chỉ là vậy thôi, nó đi mất. Nếu bạn không sở hữu ý thức, nếu bạn không nghĩ ý thức là tài sản quan trọng nhất của mình, bạn sẽ không bận tâm khi ý thức bắt đầu tan biến trong thiền định. Nếu nhị thức tan biến đi và bạn không nghe thấy gì, bạn không có khuynh hướng báo động cho tâm trí để bật thính giác lên. Bạn đơn giản là không quan tâm, bạn đã xả bỏ nó. Khi các bộ phận của cơ thể biến mất, khiến bạn không thể cảm thấy chúng, bạn cũng không bận tâm. Bạn không bật các giác quan lên, bởi bạn gần như sẵn sàng hiện hữu không có chúng. Ban đầu, điều này có nghĩa là ra ngoài vùng dễ chịu của bạn. Bởi lẽ, sự trải nghiệm thông qua các giác quan như thông thường không còn với bạn nữa. Nhưng bạn sẵn lòng đi tới đó bởi có lòng tin, bởi bắt đầu hiểu rằng các giác quan không thuộc về bạn. Càng hiểu rằng năm thức, tức các nhận thức thông qua giác quan, không phải là mình, bạn càng bớt lo lắng về chúng. Nhưng nếu vẫn nghĩ mình sở hữu những thứ này, chúng ta sẽ sử dụng chúng để tạo dựng cảm giác về nhân dạng của mình. Chúng ta nghĩ mình tồn tại thông qua các hoạt động, các trải nghiệm giác quan cho ta cảm giác về sự tồn tại. Phải có lòng tin và một chút kiên nhẫn mới trừ bỏ được lớp vỏ bên ngoài do năm thức tạo thành. Khi các thức bắt đầu tan đi, toàn bộ nhận thức của chúng ta thay đổi. Chúng ta không còn sống trên thế gian. Sống trên thế gian không có nghĩa là thực hiện các hoạt động hàng ngày, mà nó có nghĩa là sống trong cảnh giới của năm giác quan. Nhìn, cảm nhận, lo lắng hay bận tâm đến bất kỳ đối tượng nào của giác quan. Tôi nhấn mạnh điều này bởi lẽ nếu bạn thấy mình không phải là năm thức, rằng chúng không liên quan tới bạn, vậy rõ ràng chúng không chịu sự kiểm soát của bạn. Quá nhiều người dành cả đời cố gắng để không thấy những thứ xấu xí, không nghe những lời gay gắt, hoặc không có trải nghiệm đau thương. Họ sẽ làm hầu như mọi việc để tránh các đau đớn cơ thể, nhưng họ không bao giờ thành công. Họ không làm được vì những trải nghiệm khó chịu ấy là do các nguyên nhân tự nhiên hoặc nghiệp. Nguyên nhân gây ra tuổi già, bệnh tật và cái chết là do đã sinh ra ở đời. Bạn đã được sinh ra, vậy nên bạn mắc kẹt. Bạn sẽ trải qua đau đớn, tuổi già, bệnh tật, trở nên yếu ớt và chết. Do không thể thoát được những thứ này, bạn cần chấp nhận chúng và buông bỏ sự vật lộn. Khi hiểu rằng các giác quan không liên quan tới mình, tự nhiên bạn không còn bận tâm về chúng. Bạn để chúng biến mất, kể cả những nhức mỏi và đau đớn. Làm sao đang bị đau khủng khiếp mà vẫn cười được? Nếu các giác quan không dính dáng tới bạn, vậy cơn đau cũng thế. Và nếu cơn đau không dính dáng tới bạn, vậy nó không quan trọng với bạn, và bạn có thể bỏ mặc nó. bạn chỉ chú ý đến điều gì bạn cho là quan trọng. Thật thú vị khi tìm hiểu xem mọi người cho điều gì là quan trọng. Khi người ta xem bóng đá hay một bộ phim trên TV, họ ăn những thứ gọi là bữa tối TV, nhưng thậm chí không thấy được hương vị của thức ăn. Chúng đơn giản không quan trọng với họ, trận bóng hay bộ phim mới là điều quan trọng. Thậm chí họ có thể không biết mình đang ăn gì. Liệu bạn có thể đang ăn mà quan sát hơi thở và sự tập trung như vậy, đến nỗi không biết mình đang ăn gì không? Liệu bạn có thể suy ngẫm về tam pháp ấn, tức ba tính chất vô thường, khổ, vô ngã, đến mức không để ý tới hương vị thức ăn không? Lý do bạn để ý tới hương vị vì nghĩ nó quan trọng, và lý do nó quan trọng với bạn là bởi các trải nghiệm giác quan tạo dựng một cảm giác về cái tôi, một cảm giác về nhân dạng, một cảm giác về tồn tại. Nhưng trong tu tập Phật giáo, bạn đang đi theo hướng ngược lại. Khi suy ngẫm và hiểu các lời dạy trong kinh Chính Tri Kiến, trong Trung Bộ Kinh, hay kinh Vô Ngã Tướng, trong Tương Ưng Bộ Kinh, bạn nhìn nhận sự vật theo một cách khác. Năm giác quan không liên quan gì tới bạn, chúng được kích khởi do các nguyên nhân, nghĩa là chúng có thể được tắt đi khi các nguyên nhân ấy diệt trừ. Khi chúng tắt đi, đó chẳng phải điều gì to tát, bạn không bận tâm. Bạn không kích khởi lại chúng, bạn xả bỏ chúng. Nếu năm giác quan biến mất trong một thời gian dài, bạn thể nhập các giai đoạn thiền. Công thức trong tiếng Pali để đạt sơ thiền có câu Vivicheva Kamehi, nghĩa là xa lìa, tách biệt, rời bỏ hoạt động của năm căn. Bạn không thể cảm thấy cơ thể, bởi trong suốt thời gian ở trạng thái sơ thiền, năm căn không đến được với tâm. Bạn thấy năm căn không phải mình, đây là một tri kiến quan trọng, bắt đầu xác nhận lời dạy của Đức Phật về vô ngã. Nếu vẫn chưa thực chứng trạng thái thiền ấy, nếu vẫn chưa xả bỏ được đến mức ấy, hãy tự hỏi tại sao, nguyên nhân nào khiến bạn dính mắc, nguyên nhân nào khiến bạn bận tâm tới cơ thể, tới âm thanh, cảm giác, tưởng tượng, mơ mộng, những đối thoại bên trong. Hãy nhắc bản thân nhớ rằng tất cả những điều này đều trong cảnh giới của năm căn, bởi vậy không liên quan gì tới bạn. Do các nguyên nhân mà nhận thức thông qua giác quan còn tiếp tục, và một trong các nguyên nhân chính là sự quan tâm dính mắc vào nó, hay nói khác đi, sự trói buộc. Vậy hãy cắt đứt và xả bỏ nó. Hãy nhớ, sự trói buộc giống như sợi dây. Một đầu là những gì bạn đang dính mắc vào, nhưng đầu kia là nơi sự dính mắc từ đó phát ra. Thường khi nói về trói buộc, chúng ta nói mình bị trói buộc vào một đối tượng nào đó, nhưng quên mất cái gì đang bị trói buộc vào những đối tượng ấy. Điều gì ở đầu dây này? Nó là sự đồng nhất của bạn với sự việc. Vấn đề là cái tôi bên trong. Tôi cần ngủ, tôi cần đọc sách, tôi cần nghe nhạc, tôi cần vân vân. Nếu thiền của bạn không đủ sâu, đó là bởi cái tôi đang bám lấy năm thức. Sự thành công trong thiền không chỉ là vấn đề quán sát hơi thở hết giờ này đến giờ khác, tìm ra một nơi yên tĩnh, kiểm soát nhiệt độ trong phòng, hay ngủ vừa đủ giờ. Các điều kiện vật lý có thể hoàn hảo, nhưng thế không đủ. Một thứ gì khác vẫn còn thiếu. Thứ gì khác đó là nhận thức sâu sắc rằng năm thức không liên quan gì tới bạn. Nếu thấy chúng không phải việc của bạn, bạn không còn vướng bận với chúng. Và rồi bạn từ bỏ chúng, thấy chúng tan đi. Khi chúng tan đi, bạn có được một tri kiến quan trọng. Phúc lạc của thiền khởi lên bởi toàn bộ khổ, mà ở đây là năm thức đã biến mất. Buông bỏ ý thức. Bước tiếp theo, mà đây là bước quan trọng vì nhiều người bị kẹt trong giai đoạn này, đó là nhìn nhận tâm chỉ như nó là. Giống như năm thức trước, nguyên nhân của thức thứ sáu, tức ý thức, là danh sắc, nama rupa. Đây là điều Xá Lợi Phất mô tả trong ẩn dụ về hai bó cỏ tranh dựa vào nhau trong kinh Tương Ưng Bộ. danh sắc, về cơ bản là đối tượng của ý thức, bởi ý thức nhận biết các cảm giác, tri giác và ý chí, tức các khía cạnh phổ quát của trải nghiệm. Danh sắc và ý thức dựa vào nhau. Nếu lấy đi một thứ, bạn cũng lấy mất chỗ dựa của thứ kia, nên nó cũng biến mất. Ý thức không thể hoàn toàn tự nó hiện diện, không nhận biết điều gì. Nếu danh sắc biến mất, ý thức cũng biến mất. Khi đi vào các trạng thái thiền sâu, bạn bắt đầu thấy những phần ý thức biến mất dần. Một khi nhận thức điều này, bạn sẽ không kẹt lại ở sơ thiền, vì biết rằng ngay cả ý thức cũng không liên quan tới mình. Trong kinh Chính Tri Kiến, Xá Lợi Phất nói rằng thức bao gồm 6 loại, nó có nguyên nhân và nó có diệt trừ. Trong Trung Bộ Kinh, Ngài cũng nói con đường dẫn đến sự diệt trừ của thức là bát chính đạo. Vì vậy, sự kết thúc của khổ bao hàm sự kết thúc của ý thức. Chỉ ra như vậy, Xá Lợi Phất đang thực sự khẳng định toàn bộ ý nghĩa của Pháp. Mất đi cảm giác về bàn tay là một chuyện, giống như người phụ nữ trong câu chuyện tôi vừa kể, đã trải nghiệm nhiều năm trước. Nhưng mất đi ý thức là chuyện khác, nó thực sự thấu tận cốt tủy. Nhưng như Đức Phật nói, đây là một phần của diệt khổ. Nó khiến chúng ta chú ý đến sự thâm thúy trong lời dạy của Ngài. Và không chỉ ý thức chấm dứt, cả cảm giác và tất cả những nhân tố duyên khởi khác nữa. Đức Phật nói, nếu bạn tu tập bát chính đạo, nó dẫn tới sự chấm dứt của mọi cảm xúc, mọi đau đớn dễ chịu và thậm chí cả cảm giác bình thường hay sự bình thản. Mục đích của Phật giáo rõ ràng không phải để đạt được một trạng thái phúc lạc hay thư thái nào đó mãi mãi, mà là đại bát niết bàn, niết bàn tối thượng. Bạn có thể cho rằng điều này xem ra quá nhiều, nhưng vấn đề là ở chỗ bạn không đánh mất thứ gì cả. Ngay từ đầu đã chẳng có cái tôi nào. Toàn bộ ảo tưởng về cái tôi ấy, tôi có những cảm giác này, tôi làm điều gì đó, tôi là trung tâm của sự tồn tại này, giờ đây được thấy chỉ là một quá trình nhân quả. Bạn đang trải nghiệm với tâm sáng tỏ nhất có thể có, rằng ở đây không có người nào cả, và phúc lạc tuôn trào trên con đường tới niết bàn của bạn. Khổ là vấn đề. Hầu hết mọi người cho rằng chấm dứt ý thức là một kiểu tự sát tinh thần. Nhưng mấu chốt ở chỗ, nếu không làm vậy, bạn chịu khổ chẳng khác nào trong địa ngục. Bạn có một lựa chọn, có thể tiếp tục khổ hoặc thành tựu niết bàn. Khi hiểu 4 chân lý cao quý và nỗi khổ cố hữu của sự tồn tại, bạn thấy rằng niết bàn thực sự là lựa chọn duy nhất. Khi khổ bộc lộ, sự thèm khát nảy sinh, khổ là một vấn đề mà bạn cảm thấy buộc phải làm điều gì đó. Nó khiến bạn dịch chuyển từ chỗ này tới chỗ kia. Khổ là điều khiến thế gian chạy lòng vòng. Nếu bạn không khổ, nếu hoàn toàn mãn nguyện, bạn đã không cần dịch chuyển. Điều đó lý do tại sao càng hài lòng và hạnh phúc, bạn càng tĩnh lặng. Lý do các trạng thái thiền lại là những trạng thái tĩnh lặng như vậy là bởi có sự an lạc lớn đến mức không có nhu cầu dịch chuyển, không có nhu cầu tìm hạnh phúc ở đâu khác. Mức độ dịch chuyển về cơ thể hoặc tinh thần chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang chịu khổ như thế nào. Nếu càng khổ trong hành thiền, bạn càng bất an. Nếu không có hay rất ít khổ, bạn có thể ngồi hàng giờ an bình và tĩnh lặng. Tại sao? Vì khi không có vấn đề thì không có gì để làm. Vậy khổ là thứ khiến bạn tiếp tục đi từ chỗ này tới chỗ kia, từ tái sinh này đến tái sinh khác, cố gắng tìm ra một giải pháp, cố gắng tìm ra một giải pháp cho khổ, chính là ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng sự chấm dứt khổ không thể tìm được trong thế gian hay luân hồi. Không có cõi trời nào bạn có thể sống hạnh phúc mãi mãi. Và nếu suy nghĩ thấu đáo, bạn sẽ thấy một cõi trời như vậy về bản chất là không thể tồn tại. Hãy lấy những thỏa mãn cao nhất trong đời sống làm thí dụ. Nếu lúc nào cũng chìm đắm trong nó, sau một thời gian bạn trở nên chán. Nó chỉ là cùng một thứ lặp đi lặp lại. bạn không thể lúc nào cũng chỉ có vui, vì bất kỳ niềm vui, bất kỳ hạnh phúc nào cũng phụ thuộc vào thứ đến trước nó. Nếu xem xét kỹ, vui là gì, bạn sẽ thấy nó chỉ là sự ngừng lại giữa hai thời khổ. Lý do bạn tận hưởng thức ăn là vì chưa ăn một thời gian và sau đó sẽ không ăn. Nếu cứ liên tục nhồi nhét thức ăn 24 giờ mỗi ngày, liệu bạn còn dám nghĩ tới thức ăn nữa không? Chưa nói tới thưởng thức nó. Một cõi trời chỉ có vui kéo dài mãi mãi, đơn giản không thể tồn tại. Bởi bạn chỉ biết niềm vui khi có cái nhìn thấu suốt về khổ. Nói cách khác, không bao giờ có sự hài lòng hoàn toàn và bất biến trong thế gian này. Nếu bạn hỏi mọi người liệu họ có thực sự hài lòng không, đừng dò tin câu trả lời của họ. Hãy quan sát để thấy họ đã thực sự tìm được sự diệt khổ chưa, hay chỉ đang tạm tắt nó đi một lúc. Tôi gặp những người bệnh, những người sắp chết, những người gặp đủ thứ vấn đề bạn có thể hình dung ra. Tôi cũng gặp những người hạnh phúc, nhưng tôi biết hạnh phúc họ có chỉ là sự tạm dừng giữa hai thời khổ. Cuối cùng, họ cũng sẽ mắc bệnh và chết. Một số người có tuổi thơ hạnh phúc, nhưng lớn lên có thể khác. Những người khác có tuổi thơ như địa ngục. Và trong kiếp sống tiếp theo, họ có thể lại gặp những bậc cha mẹ tồi như thế, thậm chí tệ hơn. Kiểu suy ngẫm này có lẽ đủ để khiến bạn sợ tái sinh. Bạn thông minh, tạo thiện nghiệp trong đời này không có nghĩa là tương lai sẽ được giải thoát khỏi khổ. Ai cũng có một kho chứa khổng lồ cả nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu. Tương lai luôn không chắc chắn. Một trong những lời dạy của Đức Phật mà tôi ưa thích là ẩn dụ về cây gậy trong Tương Ưng Bộ. Lần đầu tiên đọc, tôi gần như rùng mình vì sợ. Ẩn dụ này nói rằng nghiệp chín mùi lúc lâm chung cũng không chắc chắn, y như đầu nào của cây gậy sẽ tiếp đất trước nếu nó bị quăng vào không trung. Một cây gậy có thể có đầu nặng, đầu nhẹ, khiến đầu nặng có khả năng tiếp đất trước hơn. Nhưng dù đầu nặng có nặng thế nào, luôn có khả năng đầu nhẹ sẽ đụng đất trước. Tương tự, dù bạn tạo ra rất nhiều nghiệp tốt bằng cách trọng lượng, giữ giới, nhân từ, thanh tịnh và hành thiền, luôn có khả năng nghiệp xấu sẽ chín mùi lúc lâm chung. Mỗi người đều lưu giữ các nghiệp xấu, nếu không phải từ đời này cũng là từ các kiếp trước. Ngay cả nếu nghiệp xấu của bạn không chín mùi lúc bạn qua đời lần này, chừng nào còn ở trong luân hồi, cuối cùng bạn sẽ trải qua khổ không kể xiết, trong địa ngục, trong cảnh giới súc sinh và trong những hoàn cảnh khó khăn nếu làm người. Bạn chỉ an toàn nếu hoàn toàn thấu tỏ vô ngã và trở thành một người nhập lưu. Cảm giác về cái tôi là vấn đề gốc rễ. Luân hồi thật đáng sợ. Bạn không có thời gian để lãng phí đâu. Đừng làm việc tào lao. Nếu bạn đã bắt đầu buông bỏ mà lại có ý trở lại các tham luyến thế gian, đó là điều hoàn toàn điên rồ. Thứ duy nhất nên làm là tiếp tục tu tập và chỉnh đốn lại hành động. Không chỉ là việc đạt được thiền định hay trở nên tĩnh lặng, mặc dù đó cũng là một phần cốt yếu. Vấn đề thực sự là thấy được và hiểu con người bên trong này thực sự là ai, hay đúng hơn là cái gì. Cái gì luôn tạo ra sự kích động, luôn đến và đi. Cái gì thất vọng, cái gì suy nghĩ, cái gì bực bội, cái gì giận dữ, cái gì là nguồn gốc của những vấn đề này. Hãy liên tục nhìn theo hướng của người trải nghiệm. Cái gì cảm thấy đau đớn hay dễ chịu, ý muốn đến từ đâu khi tôi chọn thứ gì đó. Khi tâm sao động và tìm kiếm thứ gì đó, thực ra cái gì đang tìm kiếm? Bạn càng sử dụng sự hiểu biết và tĩnh lặng đã trau dồi trong thiền định để tìm hiểu quá trình ấy, nó càng trở nên rõ ràng hơn. Hãy cẩn thận, đừng nhìn ra đâu đó ngoài kia thay vì ở đây, vào những gì bạn đang dính mắc, thay vì nhìn vào nơi mà từ đó sự dính mắc phát ra, và vào cái gì đang có sự dính mắc. Hãy nhìn vào nơi những thứ này bắt nguồn. Cụ thể, tập trung vào các mối quan hệ nhân quả. Ý nghĩ đến từ đâu? Quan sát liên tục và bạn sẽ thấy chúng đến từ cảm giác về nhân dạng bản thân và ham muốn của bạn nhằm hỗ trợ tạo dựng nhân dạng ấy. Không phải là tôi suy nghĩ nên tôi tồn tại, mà ngược lại, bạn muốn tồn tại, bạn nên suy nghĩ. Bạn dịch chuyển để tạo ra thế giới, tạo ra nhân dạng của mình. Khi bạn tạo ra thứ gì đó, ban đầu nó đẹp đẽ, nhưng giống như trong những câu chuyện cổ tích, mọi tạo tác cuối cùng quay ra chống lại người tạo ra chúng. Tôi đã làm rất nhiều để xây dựng tu viện Bodhidharma, và cũng có thể nói nó là tạo tác của tôi. Nhưng nếu tôi không cẩn thận, tạo tác này kết cục có thể chi phối tôi. Tôi sẽ ngày đêm lo nghĩ về tu viện. Nếu bạn tìm được một người bạn đời, ban đầu bạn nghĩ bạn sở hữu người ấy, nhưng sau một thời gian bạn phát hiện người ấy sở hữu bạn. Khi bạn đã đánh mất quyền năng và tự do, tạo tác của bạn có thể dần dần bào mòn bạn. Vậy nên, thay vì tạo tác, thay vì muốn tồn tại, hãy khát khao sự tĩnh lặng. Khi bạn trở nên lắng dịu và bình an, tâm cũng trở nên phẳng lặng, không gia đập, không vấn đề, không khổ, không có nhu cầu tạo dựng một cảm giác về nhân dạng bản thân. Bạn làm mọi thứ lắng xuống bằng cách làm tĩnh lặng sự tạo tác. Khi sự thèm khát cũng có nghĩa là đam mê, ham muốn và chọn lựa đã tan đi, sự kích động cũng biến mất. Nếu muốn hạnh phúc đích thực, hãy biến mất. Khi tu tập theo con đường này, bạn đang biến mất từ từ. Nếu hiểu ý tưởng về sự tiêu tan và biến mất, hay nói cách khác, sự tĩnh lặng và an bình, bạn đang bắt đầu hiểu về anatta, tức vô ngã. Đó là bởi bạn càng lắng dịu thì càng ít tồn tại, càng ít có cảm giác về cái tôi, ít cảm giác về sự tồn tại. Điều này có vẻ lạ lùng, nhưng thật ra rất đẹp đẽ. Trên thực tế, nó là hạnh phúc đích thực duy nhất có ở đó. Bởi lẽ, càng buông bỏ cảm giác về cái tôi, bạn càng giải thoát khỏi khổ với mọi khình tướng của nó. Và chính sự nghiêng về giải thoát khỏi khổ sẽ dẫn bạn đi xa hơn trên các chặng đường đạo pháp. Nó có thể mất nhiều năm hoặc chỉ vài năm, nhưng cuối cùng, thứ duy nhất có ý nghĩa để làm là kiên nhẫn đi trên con đường, tìm sự giải thoát trong hạnh phúc có được bởi những gì biến mất. Trong đời sống tu sĩ, một phần của sự biến mất ấy là không có bất kỳ dấu hiệu nào để tách biệt các tu sĩ. Chúng tôi cũng có khuynh hướng giữ yên lặng. Tại sao mọi người nói chuyện? Họ nói chuyện để có thể bắt đầu bằng danh xưng tôi. Khi yên lặng, chúng ta biến mất, tan vào hậu cảnh cho đến khi hầu như không còn ai biết ta ở đó, kể cả bản thân ta. Càng biến mất, bạn càng hạnh phúc, càng tiêu tan, bạn càng trải nghiệm niềm vui. Càng ít tồn tại, bạn càng cảm thấy nhiều phúc lạc. Điều này sẽ cho bạn biết pháp rốt cuộc là gì. Những lời nói chẳng thấm vào đâu so với mức độ sâu xa mà trải nghiệm mang lại. Tỉnh hóa hoàn toàn ý muốn. Cuối cùng, bạn sẽ tĩnh lặng tới mức tâm bất động và bạn trải nghiệm phúc lạc do không bị quấy rầy bởi ý muốn. Từ những trải nghiệm ấy, đặc biệt giai đoạn thiền thứ hai hay nhị thiền, bạn thấy rõ rằng điều chúng ta gọi là ý muốn hay chọn lựa là một kẻ hành hạ bạn, đốt cháy bạn. Nhưng hầu hết mọi người lại ôm ấp ý muốn. Họ muốn được tự do chọn lựa, họ muốn làm theo những đam mê của mình. Họ không nhận ra mình đang bị cảm giác về cái tôi lừa dối. Khi tọa thiền trong hang đá, trong túp lều hay trong căn phòng, không ham muốn bất cứ thứ gì, cảm giác ấy thật tuyệt vời. Nếu có ai đó hỏi bạn cần gì không, bạn cũng không quan tâm. Hãy tưởng tượng bạn có một vị thần trong cái chai. Bạn cho bạn 3 điều ước, bất kỳ điều ước nào bạn có thể nghĩ ra, và một cách hoàn toàn thật lòng, bạn nói, không, cảm ơn. Nếu chuyện xảy ra như vậy, bạn đã thoát khỏi ham muốn. Sự giải thoát ấy là một trạng thái tâm đẹp đẽ. Trong một kỳ an cư, có thể bạn đã từng thấy mình tọa thiền trong phòng hoặc thiền hành trên đường, không muốn ở bất kỳ đâu khác trên thế gian này. Cảm giác ấy thật tuyệt vời. Vẻ đẹp ấy là kết quả của tự do, của không ham muốn thứ gì. Bạn không muốn đi bất kỳ đâu, bạn không cần bất kỳ thứ gì. Không có gì thiếu cả. Khi ham muốn biến mất, một trạng thái hoàn hảo sinh ra. Bạn hiểu rằng ham muốn và kết quả của nó, sự tác ý, Chetana, là một phần trong sự biểu lộ của khổ. Ý muốn là kẻ tra tấn, đưa bạn đi tới đi lui, xoay qua xoay lại. Đôi lúc mọi người cố gắng dừng ý muốn, cố gắng dừng suy nghĩ, nhưng chính hành động dừng ấy chỉ thúc đẩy ý muốn. Cố gắng đè nén ý muốn chỉ gây ra thêm kích động, ngăn cản không cho sự tĩnh lặng, sự an bình và thiền đích thực xảy ra. Bạn phải chịu đựng thực hiện các nghĩa vụ của mình trên đời. Nhưng nếu bạn càng có thể xoay sở để không làm gì, không có trách nhiệm gì, sẽ càng tốt hơn. Có thể bạn xem như vậy là lười biếng, nhưng chừng nào vẫn đang làm mọi việc, bạn sẽ không thực sự biết lười biếng là gì. Sự lười biếng thật sự, sự nghỉ ngơi thật sự, không phải là cơ thể bạn nằm xuống, mà là tâm nằm xuống, không làm gì, không tạo ra điều gì. Tâm đã được làm cho tĩnh lặng và dừng lại. Khi thực chứng điều đó, bạn biết lười biếng thực sự chính là sự tĩnh lặng của tâm, là các trạng thái thiền sâu kéo dài, trong ấy mọi thứ bất động. Đây là những trạng thái đáng kinh ngạc, khi 99% cảm giác về cái tôi đã biến mất, khi có sự tĩnh lặng vững chắc như đá, không lay chuyển. Sau đấy, khi xuất thiền, bạn nhận ra ý muốn đã lặng, bởi chỉ khi ý muốn đã lặng hoàn toàn mới có sự bất động. Khi không có chuyển động, ở đó có một trạng thái phúc lạc khó tin, thật sâu xa, thật tự do. Bạn đã hiểu rằng sự tác ý là kẻ tra tấn, ngăn cản hạnh phúc và an lạc. Trải nghiệm trọn vẹn vô ngã. Có hai thành trì ảo tưởng về cái tôi, cho rằng mình là người làm và cho rằng mình là người biết. Hầu hết mọi người cho rằng biết và làm là nơi họ đưa ra sự kiểm soát hoàn toàn. Nhưng khi tu tập, bạn bắt đầu thấy mọi việc cố gắng kiểm soát, ngay cả những lĩnh vực này cũng chỉ gây thêm đau đớn, khó khăn và khổ ải. Sau một thời gian, bạn nhận ra không có hy vọng tìm được sự hài lòng bằng con đường kiểm soát. Nếu bắt đầu hiểu rõ những lời dạy trong kinh văn, bạn được kéo đi theo một hướng khác, ý muốn bắt đầu biến mất, và bạn cảm thấy thật thú vị. Thực chứng dần dần sâu thêm, bạn tĩnh lặng hơn, thêm nhiều thứ tan đi. Bạn đang trên con đường của Phật, con đường đã được Như Lai đi. Khi có thêm nhiều thứ biến mất, bạn hiểu rằng ngay từ đầu mình đã không sở hữu chúng. Bạn hiểu ham muốn là nguyên nhân của khổ, không phải là con đường thoát khổ. Bạn cũng hiểu cố gắng kiểm soát cuộc đời là nguyên nhân của khổ, không phải giải pháp cho nó. Bạn buông xả sự kiểm soát, bản ngã tan đi, cảm giác về cái tôi biến mất. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng và bạn tan biến. Cuối cùng là an lạc, bạn đã hiểu thế nào là vô ngã. Nếu đã thực hiểu vô ngã, bạn có thể gọi mình là người nhập lưu, một con người đi trên con đường giải thoát. Một khi thấy rõ điều đó, bạn sẽ không bao giờ quên, và hiểu biết ấy chỉ lối cho mọi quá trình của thân và tâm. Bạn biết rằng ý muốn không liên quan tới bạn, nằm thức và ý thức cũng vậy. Bạn không có ham muốn trải nghiệm điều này điều khác, tới nơi nọ nơi kia trong đời sống. Sao bạn lại muốn có nhiều trải nghiệm bên ngoài hơn? Hãy tự thấy những trải nghiệm bên ngoài ấy là gì? Hạnh phúc thật sự là gì? Đức Phật dạy, những gì người bình thường nói là hạnh phúc thì bậc giác ngộ hay những người nhập lưu nói là khổ. Những gì bậc giác ngộ nói là hạnh phúc, người bình thường lại nói là khổ. Hạnh phúc của bậc giác ngộ là sự an bình, tĩnh lặng, đoạn diệt. Hãy xem đời sống trong tu viện. Bạn dậy sớm, ăn một hoặc hai bữa mỗi ngày, không xem truyền hình hay xem phim ảnh. Khi ai đó hỏi tại sao người ta làm những điều này, câu trả lời chính xác là vì nó là hạnh phúc. dành 2 ngày, 3 tuần hay 6 tháng một mình trong một túp lều, không nói chuyện với người khác. Người ta gọi đó là sự giam hãm đơn độc trong ngục tù. Nhưng cái họ nói là sự trừng phạt, bậc giác ngộ lại nói là phúc lạc. Nếu bạn thật sự có tầm nhìn của người nhập lưu, bạn sẽ có cách nhìn cuộc sống hoàn toàn khác, cách nhìn của Phật. Một khi thực chứng rằng mình không có cốt lõi nào, dù trong bất kỳ kiểu ý thức nào, khi ấy không có gì bạn có thể bám lấy để coi là cái tôi. Do đã thấy sự thèm khát chẳng qua do cảm giác về cái tôi tạo ra, bạn không còn thấy khó tỉnh hóa ý muốn nữa. Ý muốn được tỉnh hóa, an lạc khởi lên. An định ý muốn cũng gọi là an định hoàn toàn các hành, Sabba Sankhara Samatha, là một cách khác để mô tả Niết Bàn. Đức Phật nói chỉ vài người trên thế gian có thể hiểu sự an định hoàn toàn các hành. Bạn phải là người nhập lưu mới hiểu. Vậy hãy ẩn dật, ngồi và không làm gì, xả bỏ ham muốn, giữ sự tĩnh lặng. Làm như vậy, bạn thấy được con đường, theo đó ý thức tan đi. Bởi an lạc với ý thức tan đi nên bạn thường ở một mình. Khi ở một mình, không có gì nhiều để nhận thức, không có gì nhiều để ham muốn. Bạn là một người có bản chất không đòi hỏi, một người hầu như không để lại dấu chân trên đời. Để lại dấu chân thông qua thèm khát và ham muốn, đó không phải là cách bạn đi. Bạn xả bỏ, bạn biến mất. Rồi đến một lúc, bạn biến mất hoàn toàn. Khi có một nhận thức trọn vẹn và bao trùm rằng mình chỉ là một sự trống rỗng, bạn từ bỏ mọi dính mắc đến ý muốn và ý thức. Không có gì ở đó, không có gì tái sinh. Bạn biết hạt giống tái sinh đã bị trừ bỏ. Như Kinh Châu Báu đã nói, hạt giống đã bị trừ bỏ, không có gì mới được tạo ra. Đây là trải nghiệm Niết Bàn, là giải thoát và an bình tối hậu. Vậy, hãy quay đi khỏi thế gian, đừng để nó quy định, từ đó chính bạn cũng được giải thoát. Như đạo sư của tôi từng nói, đi khắp thế gian để tìm kiếm hạnh phúc là điều vô nghĩa. Nếu xả bỏ, bạn có thể tĩnh lặng và an lạc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Do bạn không sợ tĩnh lặng nên tĩnh lặng tới. Không sợ biến mất nên bạn được an bình và giải thoát. Đây là con đường thực chứng vô ngã, con đường xả bỏ mọi thứ, con đường chấm dứt khổ.